Kính mời Hội Thánh cùng đồng đứng lên, tôi tuyên đọc lời Chúa trong công vụ các sứ đồ. Đoạn 6 từ câu 1 đến câu 8 và Timôthê đoạn 3 từ câu 8 đến câu 13. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá bụa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng: bỏ sự dạy Đức Chúa Trời, bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy đức thánh linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho, còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và phục vụ giảng đạo. Cả hội thánh lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê Tiên là người đầy đức tin và đức thánh linh, Philip, Bocorer, Nicanor, Timon, Bathena và Nicola là người Antioch mới theo đạo Giuđa, và trình bày người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Ê Tiên được đầy ơn và quyền làm giàu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trang, không được nói hai lời, không được nghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch, giữ lễ mầu nhiệm của đức tin. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. Vợ chấp sự cũng phải nghiêm trang, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Các chấp sự chỉ nên làm chồng một vợ mà thôi, phải khéo cai trị, làm chức vụ mình thì được bậc cao trọng và lòng rất giản dị trong đức tin trên Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Hội thánh của Chúa tăng trưởng, và càng lúc càng tăng trưởng thì chúng ta thấy có nhiều vấn đề xảy ra. Trong hội thánh công vụ các sứ đồ thì chúng ta thấy có những người Hellenic, có nghĩa là người nói tiếng Hy Lạp trở về, và đồng thời có những người nói tiếng Hebrew. Khi đọc tới đây thì tôi thấy giống như hội thánh West Houston, có nhóm người nói tiếng Việt, có nhóm người nói tiếng Anh, hai cái ngôn ngữ khác nhau, và đồng thời buổi chiều có thêm ngôn ngữ tiếng Pháp. Thật ra hội thánh của Chúa càng ngày càng đa dạng và phức tạp. Và ngày xưa khi mà xảy ra như vậy thì chúng ta thấy lời Kinh Thánh nhắc nhở trở lại hội thánh lập ra chức vụ chấp sự, hay nói một cách khác, những người lãnh đạo để giúp đỡ các sứ đồ, hay nói thời ngày hôm nay, người mục sư để lãnh đạo hướng dẫn hội thánh của Chúa. Nhưng một điều rất là lạ lùng, khi hội thánh chọn ra 7 người chấp sự thì lời Kinh Thánh trong đoạn 6 câu 7 chép tiếp: đạo của Đức Chúa Trời ngày càng phát triển, số tín hữu tại Jerusalem gia tăng nhiều lắm, cả một số đông các vị tế lễ cũng thuần phục đạo của Chúa. Đây là một điều kỳ diệu và chúng ta cần phải học hỏi. Tại từ một cái nhóm người nhỏ 50-70 người, rồi khi mà Đức Thánh Linh giáng trên họ trong cái ngày lễ mỗi tuần thì lên 3.000 người, và tới cái giai đoạn lập hội thánh của Chúa hay là chức vụ chấp sự, lúc đó lên khoảng chừng 20.000 người. Và sau đó chúng ta thấy sau khi có chức vụ chấp sự thì đạo của Chúa lan tràn khắp nơi, mà chỉ thêm có 7 người. Như vậy chúng ta học hỏi được điều gì? Tại vì hội thánh trong những ngày sắp tới đây, tuần tới đây, cũng bầu ra hay là duyệt xét hay là chọn những người chấp sự hay là lãnh đạo trong hội thánh. Thành ra chúng ta phải trở về lại cái căn bản trong lời của Chúa. Tại sao ngày xưa Chúa chọn lựa hay là hội chúng chọn lựa những người như thế nào mà để cho hội thánh Chúa được tăng trưởng một cách kỳ diệu, một cách lạ lùng, và phước của Chúa tràn đầy trên hội thánh của Chúa, và đồng thời ảnh hưởng cả một cái cộng đồng mà lúc đó con cái Chúa sinh sống. Xin chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là kỳ diệu, lời của Chúa thật là rõ ràng. Lạy Chúa, xin Chúa dùng môi miệng con để rao truyền chân lý lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và áp dụng được lời của Ngài, để cá nhân mình được phước, hội thánh cũng được phước, và đất nước chúng con sinh sống cũng được phước nữa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, theo cái sứ mạng của hội thánh thì quý ông bà anh chị em biết hội thánh chúng ta nhắm vào những cái sứ mệnh như thế nào? Tôn cao Chúa Giêsu Christ, bởi vì Chúa Giêsu Christ Ngài là đầu của hội thánh là thân thể của Ngài. Thành ra cái thân thể của Chúa là phải có cái đầu là Chúa Giêsu Christ. Điều thứ hai là gì? Trang bị thánh đồ để con cái Chúa rõ ràng trong lời của Chúa, để có thể thi hành, để có thể sống đạo và để có thể phục vụ nhau và phục vụ hội thánh của Chúa, cũng như phục vụ mình nơi cái môi trường mà Chúa đặt để. Và điều thứ ba, truyền giáo cho người lạc mất. Cái kết quả mà Chúa sẽ đo lường là chúng ta phải đi rao báo phúc âm. Thành ra chúng ta phải nhớ ba T là cái chỗ đó: tôn cao Đấng Cứu Rỗi, trang bị thánh đồ, truyền giáo cho người lạc mất. Và chúng ta trở về lại trong cái chân lý của người chấp sự cũng cần ba T. Người chấp sự theo thánh kinh phải là một người thánh đồ, phải là một người tôi tớ, và phải là một người tinh bình, tức là một người lính chiến sĩ, người lính phải ba T. Hội thánh đi theo sứ mạng Chúa giao phó cho hội thánh ba T: tôn cao Chúa Giêsu Christ, trang bị thánh đồ, truyền giáo cho người lạc mất. Và cái người lãnh đạo của hội thánh hay là người chấp sự phải là người thánh đồ, người tôi tớ và người tinh bình. Nếu mà chúng ta nhớ ba T sứ mạng của hội thánh thì cầu nguyện Chúa cũng nhớ được ba T trong cái chấp sự của hội thánh. Phải là người thánh đồ có nghĩa là như thế nào? Lời của Chúa chép: 12 sứ đồ triệu tập toàn thể tín hữu tuyên bố, bỏ việc, tôi đặt đang trang đọc trong cái bản là dịch mới, bỏ việc phục vụ lời của Đức Chúa Trời để đi hầu bàn là điều không nên làm. Vậy thưa anh em, xin hãy chọn giữa vòng mình 7 người được chứng nhận là tốt, đầy dạy thánh linh và khôn ngoan. Chúng tôi sẽ giao trách nhiệm này, còn chúng tôi sẽ chuyên tâm cầu nguyện và phục vụ lời của Chúa. Lời của Chúa nhắc nhở điều gì trong cái phân đoạn này, nhất là trong câu 3? Chọn giữa vòng mình 7 anh em, có nghĩa là khi con cái Chúa, mọi người, khi tất cả mọi người mà khi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, để mà chắc chắn có cái sự sống đời đời, thì lời của Chúa chép các anh chị em được biệt riêng. Cái chữ biệt riêng đó, để mà phục vụ Chúa thì được gọi là thánh đồ. Thành thử cho nên người chấp sự phải là một người thánh đồ. Mà người thánh đồ, điều kiện ắt có và đủ đầu tiên của người thánh đồ là phải biết chắc chắn về sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ. Khi một người gọi là chấp sự mà không, hay là người lãnh đạo trong hội thánh, không có biết chắc mình là sự, biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, không có biết chắc chắn nếu một mai đây khi mà Chúa cất mình đi mà không biết đi đâu, tối còn nằm mơ, mới cách đây 1-2 tuần thôi, một con cái Chúa nói nằm mơ bị quỷ nó kéo, mà người này đi nhà thờ 10 mấy năm, như vậy người này có chắc chắn mình có sự cứu rỗi hay không? Tối ngủ mà còn nằm mơ, không có biết chắc mình đi lên mà cứ bị kéo xuống, có cái vấn đề. Thành ra phải chắc chắn có sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ. Đó lý do tại sao nói là phải chọn giữa trong vòng mình, có nghĩa là trong vòng các thánh đồ Mà thánh đồ có nghĩa rằng là người được biệt riêng, người đó đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, rất là nhiều nhà thờ phải trả một cái giá rất đắt khi đưa một người chưa được cứu, không có biết chắc chắn mình được sự cứu rỗi, lên trong cái vai trò vị trí lãnh đạo trong nhà thờ, làm tan nát hội thánh, làm khổ, nói tại sao năm này tháng nọ hội thánh không có tăng trưởng. Trở về lại cái căn bản, người lãnh đạo, người chấp sự phải biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi. Không những chỉ có sự cứu rỗi mà thôi, nhưng mà đồng thời phải sống cái đời sống đầy dạy được Thánh Linh, sống theo lời của Chúa. Hôm thứ Sáu vừa qua tôi cũng có trình bày hay là nói giỡn chơi với một số con cái Chúa trong cái lớp tối thứ Sáu. Đó, rất là nhiều con cái Chúa đang bị mắc kẹt giữa ngày thứ Sáu với ngày Chủ Nhật. Ngày cái thứ Sáu là cái ngày Chúa chết trên thập tự giá, Good Friday, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Thành ra tin cái sự chết của Chúa xóa tạp tội mình, rồi cái bị mắc kẹt giữa cái ngày thứ Bảy, không có qua được tới cái ngày Chủ Nhật là cái ngày Chúa sống lại, ngày của Chúa sống lại để chúng ta có cái sự sống trong Chúa, sự sống đầy phước hạnh, mà bị mắc kẹt ngay cái ngày thứ Bảy, không có qua được. Năm này qua tháng đó, nói tôi biết chắc tôi có sự cứu rỗi, tôi tin Chúa chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tôi tin cái điều này, nhưng mà đứng ngay nơi cái ngày thứ Bảy không qua được cái ngày Chủ Nhật là cái ngày Chúa phục sinh. Bởi vì Chúa nói các con phải sinh lại, sinh lại để mà có cái sự sống. Mà sinh lại không phải là chỉ em bé không thôi, mà mỗi ngày phải mới đầu là được nuôi dưỡng bằng sữa thiêng liêng của đạo. Đó. Rồi sứ đồ Giăng nói, nhưng mà đồng thời khi mà lớn lên phải ăn đồ cứng để lớn lên thì mới đi qua được ngày Chủ Nhật mới được. Dân sự Chúa ngày xưa mình trở lại nếu mà học trong Cựu Ước, Chúa cứu dân sự của Ngài ra khỏi cái xứ Ai Cập. Rồi nói con ơi, khi mà con vượt qua sông Giô-đan, con sẽ đi vào trong đất hứa Canaan. Thành ra qua khỏi cái sự nô lệ của Ai Cập rồi, có thể nói là qua sự cái nô lệ của tội lỗi thoát được rồi, nhưng mà không có qua được cái vùng đất hứa để có cái đời sống bình yên, đời sống phước hạnh. Rất là nhiều con cái Chúa đang bị mắc kẹt ở chính giữa, đang còn cái ngày thứ Bảy. Ngày thứ Sáu ok rồi, mắc kẹt ngay ngày thứ Bảy, không qua được ngày Chủ Nhật, cái ngày phục sinh, để mà được cái sự sống sung mãn mà cái lời Chúa hứa. Biết bao nhiêu con cái Chúa tin Chúa rồi mà vẫn sống trong khổ đau, biết Chúa cứu rồi nhưng mà vẫn khổ đau, không có cái sự sống thật, không có sự vui thọ trong Ngài. Cái đó là cái vấn đề mà rất là nhiều người cũng mang tiếng là chấp sự trong hội thánh bị mắc kẹt ngay giữa cái ngày thứ Bảy, không có qua được cái ngày Chủ Nhật, cái ngày phục sinh. Rồi càng lúc đi lâu nó trở nên những cái người coi như là có chức vị trong hội thánh của Chúa, nhưng mà chính họ không có được lớn lên. Cái đó là cái vấn đề. Cầu nguyện Chúa, những người mà đi vào trong cái chức vụ lãnh đạo hay là chấp sự hội thánh phải biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, phải biết chắc chắn điều này. Thành ra trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 13 câu 5 nói, anh chị em hãy tự xét mình xem có đức tin không, hãy tự thử mình. Anh chị em không biết rằng Chúa cứu thế Giê-xu đang ở trong anh chị em sao, trừ khi anh chị em không đạt được tiêu chuẩn. Thành ra phải biết chắc chắn điều này, mà không phải là chỉ có tin Chúa vào ngày thứ Sáu, tin vào cái sự chết của Chúa, nhưng mà chưa có vượt qua được để mà có cái sự sống vui thỏa trong Ngài. Và đồng thời phải được công nhận bởi các thánh đồ trong hội thánh khi mà làm việc chung với nhau, thì con cái Chúa đôi khi biết rành hơn một sự, biết cái người này có thật sự có được sự cứu rỗi hay không, có thật sự sống trong cái niềm tin hay là coi như được tin tưởng cái người này có cái sự danh dự, cái sự tôn trọng, và cái người này có thực sự yêu mến Chúa hay không. Đôi khi sống với nhau, sinh hoạt với nhau, con cái Chúa biết rành hơn mục sư cái điều này. Tại khi nói chuyện với mục sư, người nào cũng là thánh thiện hết, người nào cũng là tốt hết. Đó. Nhưng mà con cái Chúa với nhau, đó lý do tại sao mà chúng lời của Chúa nhắc nhở đó là phải từ trong vòng các anh em với nhau. Và phải thật sự yêu mến Chúa có nghĩa là gì? Sách Tin Lành Mát đoạn 12 câu 30 nhắc nhở, có ai còn nhớ câu này không? Phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Đức Chúa Trời. Yêu mến Chúa có nghĩa là như vậy, không có nửa vời, không có nửa vời. Khi mà nửa vời, phước của Chúa không đổ trên cái người đó, phước của Chúa không có đổ trên gia đình của người đó, và phước của Chúa không có đổ trên hội thánh của Ngài. Khi mà nghiên cứu về công vụ sứ đồ, nói tại sao trong một cái thời gian rất là ngắn, 7 người chấp sự được lập nên, thì nói rằng là đạo của Đức Chúa Trời càng ngày phát triển, số tín hữu Jerusalem càng gia tăng nhiều lắm, và một số đông các thầy tế lễ cũng thuần phục đạo, có nghĩa là những người theo cái trường phái Giuđa của đạo Do Thái, họ cũng trở lại tin nhận Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, theo cái thông kê mới nhất ở đây đối với hội thánh Mỹ hay là hội thánh Baptist của chúng ta, thì nói trong cái hiện trạng hội thánh ngày nay có 70 con cái Chúa không tham dự sinh hoạt trong hội thánh. Họ là những người thầm lặng, có tên trong nhà thờ, thỉnh thoảng hiện diện trong các buổi thờ phượng. Cái này theo thống kê. Còn lại 30% tham gia các sinh hoạt của hội thánh, nhưng ai sinh hoạt một cách tích cực, làm công việc Chúa một cách dư dật thì chắc có cái danh tốt. Theo cái định nghĩa như vậy. Nhưng mà khổ thay, kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái thời đại cuối cùng thì riêng thi giả, những người giải đạo giả thì họ tham gia tất cả các trong chương của hội thánh, rồi họ rất là hăm hở, hồ hởi để rồi được danh tốt. Thành ra chúng ta phải cân bằng trong vòng con dân Chúa, đôi khi rõ cái điều này hơn là mục sư. Tới lúc mục sư biết nó quá trễ, mà nó đã xảy ra, nó đã xảy ra trong nhiều hội thánh, mà nó đã cũng xảy ra trong hội thánh ở đây nữa. Đó là cái điều trăn trở của người mục sư. Tại sao chúng ta phải trở về lại cái nguồn gốc, cái căn bản chính xác của lời Chúa? Trở lại căn bản chính xác của lời Chúa là như vậy. Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 10 hồi nãy có đọc qua. Họ phải được thử nghiệm trước, nếu không có gì đáng trách mới được làm chấp sự. Đấy là lời của Chúa chép như vậy. Phải sàng xả một thời gian mới biết. Cái điều kế tiếp mà đôi khi chúng ta hay quên, lời của Chúa nhắc nhở phải đầy dạy Đức Thánh Linh, phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để ôn trở lại chút xíu, khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình, thì Chúa Thánh Linh tái sinh hay là hiện diện trong chúng ta, ngự trong cái ngai lòng của chúng ta. Lời của Chúa nhắc nhở, nếu mà chúng ta đọc lại trong Galati, một số con cái Chúa đã học với tôi trong những mỗi sáng, mỗi ngày đó, thì chúng ta đã học qua Galati rồi, bây giờ là đã học tới là thư tín Giăng thứ nhất rồi, tức là đã đi gần hết các thư tín. Thì nói là bước đi theo Thánh Linh, chúng ta chỉ cần yêu mến, vâng phục, bước đi theo Thánh Linh, để cho Đức Thánh Linh tự do hành động qua chúng ta, thì chúng ta sẽ đầy dạy Đức Thánh Linh. Đó là lời của Chúa chép như vậy. Thành ra, khi một con cái Chúa nói rằng tôi đầy dạy Đức Thánh Linh, thì phải luôn luôn lời của Chúa chép nói lên những sự cao trọng của Đức Chúa Trời, là nói về sự yêu thương của Đức Chúa Trời, chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ, nói về Chúa Giêsu Christ, Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Giăng đoạn 14 câu 6 chép như vậy. Nhiều cơ đốc nhân nói rằng tôi đầy dạy Đức Thánh Linh, mà người ta không có nhìn ra được, không có nhận diện ra được người này là đầy dạy Đức Thánh Linh. Thì có thể những cái dấu hiệu Đức Thánh Linh mà họ nói đó, nó không có nằm trong lời của Chúa. Thành ra nói đầy Đức Thánh Linh, nhưng mà cái lời đó không có chứng minh được trong lời của Chúa ở đây. Thì có thể họ đầy, nếu mà không phải đầy Đức Thánh Linh thì là đầy dạy tà linh. Như vậy thôi. Đó là cái hiện tượng hay là cái hiện trạng mà con cái Chúa chúng ta cần phải rõ ràng. Lời của Chúa chép trong Ephesos khi mà nói về đầy dạy, Có nghĩa rằng nếu mà quý ông bà anh chị em về trao từ địa, cái chữ đầy dạy ở đây có nghĩa là thấm nhuần triệt để với, đầy đủ, tràn đầy, không thiếu, hoàn hảo, mang cái ý tưởng rằng là được điều khiển bởi Đức Thánh Linh. Người tràn đầy Đức Thánh Linh hay là đầy dạy Đức Thánh Linh là như vậy. Đối với một người chấp sự hay là người lãnh đạo hội thánh, cái điều này không thể thiếu được. Tại nếu mà không đầy dạy Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ sự hành động theo tánh khí của con người hoặc là theo tà linh. Như vậy thôi. Đó là cái chiến trận mà chúng ta cần phải hiểu. Thành ra con cái Chúa muốn trở thành người lãnh đạo hay là chấp sự trong hội thánh West Houston phải trở nên, phải là một cái phước lành cho hội thánh chứ không phải là gánh nặng của hội thánh. Để rồi cầu nguyện Chúa những người lãnh đạo phải bước đi trong Thánh Linh. Để rồi lời của Chúa chép trong Galati đoạn 5 câu 22, câu 23 quý ông bà anh chị em rất là thuộc lòng rồi. Để rồi cái bông trái của Thánh Linh có thể tràn đầy, hay là những cái mí đức của Thánh Linh có thể tràn đầy trong cái đời sống của người đó. Lời của Chúa chép, trái của Thánh Linh là gì? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Người bạn khác thì nói là khiêm nhu và tiết độ đó. Thành ra khi những người lãnh đạo hay con cái Chúa chịu bước đi trong Thánh Linh thì sẽ là cái phước lành cho hội thánh West Houston. Nếu mà bước đi trong Thánh Linh, cầu nguyện Chúa. Mấy bạn ấy, tôi tới nhà thờ tôi cầu nguyện rất là nhiều, cầu nguyện mỗi ngày. Cầu nguyện không phải chỉ cho người lãnh đạo không thôi, mà từng con cái Chúa bước đi được trong Thánh Linh, để mỗi con cái Chúa là phước lành cho hội thánh của Chúa, nhất là hội thánh West Houston. Nếu quý ông bà anh chị em là phước lành cho hội thánh khác đó, thì có thể đi trật hội thánh. Phải là phước lành cho hội thánh West Houston. Hội viên của hội thánh tràn đầy Đức Thánh Linh của Chúa, mình vâng giữ lời của Chúa, làm mọi chuyện để là phước lành cho hội thánh tại đây, hội thánh West Houston. Chỉ vậy thôi. Mà nếu mà cảm thấy rằng đang còn bước đi trong xác thịt thì sẽ biết rằng phước của Chúa không có đổ xuống trên cái chức vụ của mình, mà có thể làm lộn xộn hay là hại cho hội thánh, không có tốt cho hội thánh. Cầu nguyện Chúa mỗi người con cái Chúa, và nhất là những anh em chị em làm việc hay là trong cái vai trò lãnh đạo hay là đặc trách viên vân vân và vân vân, phải là cái phước lành cho hội thánh West Houston. Còn nếu mà không á, thì đừng có làm. Lời của Chúa chép như vậy, đừng có làm. Đó, nó phải là thánh đồ, phải là đầy dạy Đức Thánh Linh. Rồi cái điểm kế tiếp thì nói là phải là một người tôi tớ, phải là thánh đồ. Mà thánh đồ thì phải là phải chắc chắn mình có sự cứu rỗi, phải được con cái Chúa hay là thánh đồ trong hội thánh công nhận, phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Rồi kế tiếp là phải là một người tôi tớ. Tôi tớ nói dễ nhưng làm rất là khó. Lời của Chúa chép cái bản chất của cái người tôi tớ để mà hầu việc Chúa là phải như thế nào. Về cái bản chất thì người chấp sự phải là người đứng đắn, không nói hai lời, không nghiện rượu, không tham lợi phi nghĩa, giữ vững huyền nhiệm của đức tin với lương tâm trong sạch. Họ phải được thử nghiệm trước, nếu không có gì đáng trách mới được làm chấp sự. Rồi bắt đầu nói tới cái người phối ngẫu. Vợ chấp sự cũng vậy, phải đứng đắn, không nói xấu, nhưng tiết độ trung tín trong mọi việc. Các chấp sự phải là người chỉ có một chồng một vợ, khéo quản trị con cái của gia đình mình. Vì ai làm chấp sự tốt sẽ đạt được địa vị cao trọng, bảo đảm lớn trong đức tin nơi Chúa cụ thể Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô muốn dạy dỗ hội thánh điều gì đây? Rất là đơn giản, phải là người tôi tớ của Chúa. Mà cái người tôi tớ theo định nghĩa Kinh Thánh có nghĩa là người vâng lời, người phục tùng Đức Chúa Trời là Cha. Thành ra phải có những cái tiêu chuẩn cơ bản mà ông đưa ra một cái list, và những cái điều tương tự: phải đứng đắn, không nói hai lời, không nghiện ngập, không tham lợi phi nghĩa, giữ vững huyền nhiệm của đức tin với lương tâm trong sạch. Giữ vững sự huyền nhiệm của đức tin với lương tâm trong sạch có nghĩa là gì? Về vai trò người lãnh đạo chấp sự đây là những người nói lời Chúa trên cái căn bản của đức tin. Và khi nói lời của Chúa, tức lời Kinh Thánh, tức là phải công nhận, chấp nhận, tin tưởng lời của Chúa từ sáng thế ký cho tới khải huyền. Chứ không phải là chỉ một hai sách trong Kinh Thánh, hay là chỉ một vài đoạn trong Kinh Thánh mà nó thỏa mãn cái tư dục của mình. Lời của Chúa chép như vậy. Rồi phải, cái người Baptist của chúng ta đó gọi là the people of the book, có nghĩa là người của Kinh Thánh. Và cái tiêu chuẩn, cái standard để mà đo lường phải trở về lại Kinh Thánh. Bất cứ điều gì chúng ta làm mà có sự nghi ngờ, trở về lại của Kinh Thánh. Cũng giống như tuần trước có nói, phải lấy Kinh Thánh, giải nghĩa Kinh Thánh. Khoan lấy cái commentary để mà giải nghĩa Kinh Thánh. Đó lý do tại sao những người này phải thấu hiểu lời của Chúa từ sáng thế ký tới khải huyền. Để mà nhắc nhở có những cái tình huống, cái bối cảnh khác nhau, và lời của Chúa dạy dỗ trong cái bối cảnh, trong cái hoàn cảnh đó thì phải xử sự như thế này. Trong cái bối cảnh, trong cái hoàn cảnh đó phải xử sự như thế này. Không có thể nào mà lấy cái bối cảnh này, cái sự này để mà áp dụng qua cái tình huống khác. Nó sẽ trật đi trong cái bối cảnh đó. Đó lý do tại sao con cái Chúa cần phải học hỏi lời của Chúa là như vậy. Nó phải thử nghiệm cho xứng đáng. Rồi nói đến cái người vợ. Nói đến người vợ thì sao? Cũng phải đầy đủ tiêu chuẩn, phải đứng đắn, không nói xấu, những tiết độ trung tính trong mọi việc. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cũng có rất là nhiều người vợ có thể gây tổn hại lớn trong hội thánh. Nếu mà người vợ đó có những ác tâm, hay là tiếng Anh nói là long thân, có nghĩa là nói lầm dầm, nói là dài, nói hai lời đó, thì nó cũng sẽ có những cái vấn đề tổn hại trong hội thánh. Có bao nhiêu quý vị đọc theo cái xác suất thống kê mới đây nhất, có biết bao nhiêu người mục sư phải từ chức bởi vì người vợ? Có bao nhiêu người chấp sự cũng giống như là mất cái phần ân điển, phải rời bỏ hội thánh là sao? Cũng tại vì người vợ. Thành ra cái người vợ quan trọng vô cùng. Cầu nguyện Chúa, những ông bà, anh chị em có thể một vài năm nữa Chúa sẽ dùng đi vào trong cái chức vụ của hội thánh, cũng phải cân bằng và vợ và chồng với nhau. Và cái sự gãy đổ trong hội thánh không những là chỉ có người nam không thôi, mà đồng thời cả người nữ hay là người phối ngẫu. Rồi cái điểm kế tiếp là phải khéo quản trị con cái và gia đình. Ý nghĩa ở đây không phải là cái người chấp sự hay người cha là cái người độc tài trong gia đình, nhưng mà cái người phải dành cái tình yêu, cái sự tôn trọng trong gia đình mình. Người chấp sự, nếu mà người nam, phải là cái người rương cột, là cái người đàn ông của gia đình, người yêu thương, nuôi dưỡng, chăm sóc gia đình mình. Thành ra khi chúng ta nhìn một người nam trong gia đình hay là người cha trong gia đình, thì chúng ta có thể đoán được cái người này, cái tình trạng tâm linh của họ như thế nào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái vai trò người cha, tôi để nhắc nhở ở đây, quản trị con cái và gia đình mình vô cùng quan trọng. Và chúng ta có thể đánh giá được cái tâm linh của cái người nam hay là cái người chủ gia đình đó. Rồi đồng thời nói là phải phục vụ những người trung tín. Phải có những cái đặc tính là vâng phục Chúa. Thành ra phải có những cái điểm đặc biệt. Nhưng mà phục vụ những người trung tín có nghĩa là gì? Lời của Chúa chép, nếu mà quý ông bà anh chị em có cơ hội đọc trong công vụ sứ đồ đoạn 6 trở lại đó, thì cái người chấp sự hay người có thể nói là lãnh đạo trong hội thánh đó là cái người giúp đỡ mục sư, và cái người đó phục vụ cho hội thánh Chúa. Giúp đỡ mục sư là có nghĩa là gì? Một người mục sư cần chấp sự để hỗ trợ trong cái thánh chức của Chúa hay là thánh thức của hội thánh. Bởi vì một người không có thể nào làm trọn vẹn hay làm tất cả các mọi việc. Thành ra những người chấp sự mà tích cực trong cái thánh chức mà Chúa giao phó cho, ví dụ trở lại trong công vụ các sứ đồ, thì cái người đó giúp đỡ là những người hầu bà, những người tôi tớ, có những sự lộn xộn trong vấn đề phân phối thức ăn, thì họ làm những công việc đó. Đó, họ có thể thăm người bệnh, chăm sóc tang quyến, giải quyết những cái vấn đề mà có thể xảy ra bởi vì cái công việc đa dạng của hội thánh. Đôi khi giúp đỡ những con cái Chúa kiếm công ăn việc làm trong cái vấn đề an sinh xã hội. Đó. Nếu mà người chấp sự làm trọn vẹn giống như Kinh Thánh chép trong ngôn ngữ sư đồ, thì cái người chấp sự đó có thể nói rằng là giải phóng ông mục sư để ông mục sư có nhiều thời giờ trong các phục vụ cầu nguyện và rao giảng. Rất là đơn giản. Đó là lý do tại sao mà lời của tôi nói ở đây, bỏ việc phục vụ lời Chúa Trời để hầu bàn là điều không nên làm. Vậy thưa anh em, xin hãy chọn dựa vào mình 7 người để chứng nhận là tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh, khôn ngoan, chúng tôi sẽ giao trách nhiệm này để rồi những người sư đồ có thể chú tâm trong cái công việc mà Chúa giao phó cho. Và đồng thời phục vụ cho những người trong hội thánh của Chúa, tức là con cái Chúa, cũng cần sự giúp đỡ của những người chấp sự này, chăm lo về phúc lợi, làm mọi thứ trong cái khả năng và đồng thời duy trì cái sự hiệp một, sự hòa bình, cái sự hòa hợp với hội thánh. Và cái người chấp sự tránh kéo vào bè phái, nhưng luôn luôn làm đầy tớ cho mọi người. Tại vì khi mà Kinh Thánh viết là giao cái việc này cho, tức là cái công việc để mà hầu việc Chúa. Nhưng mà phải cẩn thận cái điều này, hay những anh chị em sẽ làm chấp sự, hay là tiếp tục làm chấp sự, hay là lãnh đạo của hội thánh, khi mà nói về cái chữ tôi tớ cũng phải rất là cẩn thận, tại vì những cái tình huống này cũng xảy ra. Vào 3 giờ sáng có một người gọi mục sư, nói rằng mục sư ơi, tôi cần mục sư chở đi ra phi trường. 3 giờ sáng, lúc đó ông đang ngủ. Ông nói, con bà đâu? Nói con của tôi nó ngủ, thấy nó ngủ say quá, thấy tội nó quá. Hả? Không, con, thành ra thấy nó ngủ, thấy tội quá, thôi để cho nó ngủ. Thành ra không dám thức. Nói như vậy là ông mục sư, ông đâu có ngủ. Nói mục sư là tôi tớ mà. Nói ra, thì tôi nói nó có vấn đề, sau này tôi mới giải thích trở lại cho cái người nói, có cái vấn đề như thế này. Lời của Chúa chép, hãy hiếu kính cha mẹ. Thành ra, hoặc là đứa con nó không hiếu kính, hoặc là người cha mẹ đó không biết dạy con. Vậy có 2 vấn đề đó xảy ra thôi. Thành ra làm tôi tớ không có nghĩa rằng là giúp đỡ một cái người đó để họ trở nên vô lễ, không hiếu thảo, bội đạo, mà Chúa nói Chúa trừng phạt những đứa con không có hiếu thảo. Thành ra không có giúp đỡ cái người đó để rồi đứa con nó bị Chúa trừng phạt bởi vì nó không hiếu thảo. Cái đó thứ nhất. Cái thứ hai nữa, Chúa dạy dỗ làm sao? Nó là phải dạy dỗ con cái mình. Như vậy, người mục sư hay là người chấp sự không có thể nào mà giúp đỡ một cái người để mà dạy con cái của người ta trở nên đứa con tầm bậy tầm bạ, làm biến. Mà lời Chúa nói trách cái những người làm biến như thế nào? Đó lý do tại sao nói là những người chấp sự là đồng thời phải có cái sự khôn ngoan, là ở cái chỗ đó. Thành ra tôi nói cái người mục sư đó mới nói ok, để có gì tôi gọi taxi tới. Nói thôi thôi, để tôi thức con tôi dậy. Tại nếu mà taxi thì phải trả đi từ nhà tới phi trường là tính ra như tới 80 đô. Thôi để tôi thức con tôi dậy. Là cái chỗ đó, kính thưa quý ông bà anh chị em, phải dạy dỗ những cha mẹ, dạy dỗ con cái mình. Con cái phải hiếu đạo, chứ không phải dạy đứa con trở nên là coi như là, tại vì nếu không làm, không có chương trình này, mai mốt đứa con nó thành mất dạy. Cái đó là cái thực tế là như vậy. Và Chúa sẽ trừng phạt những đứa con không hiếu thảo, rồi lúc đó nó trở lại nó là tại vì bố mẹ nó không dạy nó. Đó là cái vấn đề. Rồi đồng thời những người chấp sự cũng phải vô cùng cẩn thận, tại vì cái tình huống này đã xảy ra. Xảy ra, gọi điện thoại tới, người vợ gọi điện thoại tới, nói là nhờ chở đi chợ. Nói, ủa chồng bà đâu? Nói, tại ông đang uống trà. Rồi một cái người, cái này cũng lãnh đạo hội thánh, make a mistake, bởi vì nói là tại tôi tớ đó. Rồi chạy tới, cũng lái xe, chở cái người vợ này đi. Rồi cái ông chồng ông đánh ghen. Nói, tại sao vợ tôi mà ông chở? Anh nói, tôi tớ phải hiểu rõ ràng, tôi tớ của Chúa Trời, tôi tớ trong cái sự khôn ngoan. Chứ không thôi, tôi tớ mà trở thành mang tiếng. Mang tiếng là không có dạy đạo được, làm cho con cái người ta hư hỏng, rồi làm cho cái người chồng phải đi đánh ghen. Rồi ông mục sư đứng chính giữa phải giải bày, phải giải quyết cái vấn đề mà nó vô bổ. Cái đó là cái vấn đề, kính thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta phải học lời của Chúa và cẩn thận trong lời của Chúa để Chúa cho cái sự khôn ngoan để mà làm những cái điều này, làm trong cái chức vụ. Nhưng mà đồng thời phải phục vụ những người vấp ngã. Lời của Chúa chép đạo của Chúa càng ngày càng phát triển, số tín hữu tại Jerusalem gia tăng nhiều lắm, cả một số đông các vị tế lễ cũng thuần phục đạo Chúa, người chấp sự hay người lãnh đạo của hội thánh, hay có thể nói một cách tổng quát tất cả con cái Chúa trong hội thánh nếu là thánh đồ, phải có nhiệm vụ đối với người vấp và ngã và có nhiệm vụ đối với những người chưa có tin Chúa. Thành ra nếu mà trong cái vai trò người chấp sự hay lãnh đạo của hội thánh là phải là một người làm chứng hay là một cái nhân chứng rất là giản dị. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi hội thánh đầu tiên bổ nhiệm có 7 người chấp sự đầu tiên mà hội thánh coi như là được phước lành của Chúa đổ xuống một cách dư dật, tăng trưởng rất là mạnh. Cầu nguyện Chúa, các anh em chị em trong vai trò lãnh đạo hay là trong cái chức vụ hội thánh hay là chưa có làm cái chức vụ nào, phải tập tành trong cái vấn đề là một người nhân chứng giản dị. Nếu một người lãnh đạo hội thánh hay là chấp sự hội thánh, giữ vai trò trong hội thánh mà nói tôi không có thích làm nhân chứng của Chúa, không có chia sẻ phúc âm được, đừng có làm tín đồ đi. Rồi khóa tới này là có những cái khóa huấn luyện, học 101, 201, 301, 401 để biết cái chiến lược truyền giáo của hội thánh, chứng đạo của hội thánh. Rồi cái sau đó học cái lớp chứng đạo sâu rộng, tập tành làm. Rồi lúc đó mới 501 mới lãnh đạo được. Và phải trọn vẹn trong cái chức vụ. Cầu nguyện Chúa để những người lãnh đạo hay chấp sự là những người mạnh mẽ, không có ngại ngùng nói lên cái đức tin của mình, đức tin ở Chúa Giêsu Christ. Tại sao lãnh đạo hội thánh mà không có dám nói điều này, nói chuyện làm ăn, nói chuyện gì cũng được hết mà nói tới Chúa Giêsu Christ, tôi tin Chúa Giêsu Christ, không có dám nói. Tại sao? Có nghĩa là có thể là đang get stuck giữa cái ngày, đang ở ngày thứ bảy, chưa có qua được ngày Chủ nhật. Đó. Phải là người làm việc siêng năng để coi như là kéo cái linh hồn của cái người là đang bị vấp ngã hay là thụt lui đó, kéo cái linh hồn người lạc mất đang tìm kiếm cái sự cứu rỗi đó, kéo cái linh hồn họ lại. Giữa hai cái chiến trận chúng ta thấy là chỉ có nếu mà tin nhận Chúa thì lên thiên đàng, rồi không có tin nhận Chúa là xuống địa ngục. Và chúng ta là những con người là phải kéo những cái người đó trở lại để họ tin nhận Chúa, để có sự sống đời đời, để có sự cứu rỗi. Và cái người chấp sự hay người lãnh đạo của hội thánh phải có cái lòng thương xót như vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em. Mà nếu không làm được điều này thì khoan cái đã. Cuối tháng, đầu tháng 11 hay là trung tuần tháng 11 sẽ có cái lớp huấn luyện về nhóm nhỏ trường Chủ nhật. Và cũng trở về lại trong Kinh Thánh, Chúa dùng cái nhóm nhỏ hay các lớp trường Chủ nhật như thế nào trong cái sứ mệnh mà Chúa giao phó cho. Và chúng ta phải trở về lại cái căn bản của Kinh Thánh để rồi lời của Chúa nói trong công vụ sứ đồ đoạn 2 câu 47, để được làm tất cả mọi người, mỗi ngày Chúa tăng thêm số người được cứu. Công vụ sứ đồ đoạn 2 câu 47. Bây giờ điểm kế tiếp tôi sẽ đi lại cái tê số 3 là phải người tinh binh, tôi phải người lính. Cái người lính là phải chiến đấu vì Kinh Thánh, phải giữ vững sự huyền nhiệm của đức tin với lương tâm trong sạch. Cái người chấp sự lãnh đạo hội thánh hay mỗi con cái Chúa, tôi cầu nguyện rất là nhiều là phải vững vàng, phải tích cực trong cái thánh chức, trong cái lời của Chúa, phải vững vàng trong cái lời của Chúa. Khi mà mới tin Chúa thì uống sữa thiêng liêng của đạo, những cái điều cơ bản thì chúng ta tin nhận. Nhưng mà khi lớn lên là phải ăn sữa đặc, có là những là phải những cái điều sâu nhiệm hơn. Và năm 2021 năm sang năm đây thì có rất là nhiều cái con người để giúp đỡ con cái Chúa về điều này. Phải vững vàng, phải chiến đấu vì Kinh Thánh. Cái người lãnh đạo của hội thánh hay người chấp sự đó phải cùng với mục sư để bảo vệ sự trong sạch về cái mặt tín lý, về cái giáo lý của hội thánh, để rồi chúng ta có thể có cái đức tin vững vàng, để không những là cứu người, giúp đỡ người, nhưng mà đồng thời để có thể truyền đến cái thế hệ kế tiếp nữa. Nếu cái thế hệ này không có vững vàng trong cái lời Chúa, cả lơ phất phơ như thế này, thì khoan nói tới cái chuyện cái thế hệ kế tiếp. Tại vì cái thế hệ kế tiếp đang nhìn cái thế hệ cha anh của mình, tức là thế hệ chúng ta ở đây. Thành ra phải là người lính, phải chiến đấu vì Kinh Thánh, phải chiến đấu vì các thánh đồ. Tại lời của Chúa chép, đạo của Chúa càng ngày càng phát triển, số tín hữu ở Jerusalem tăng rất nhiều, một số đông vị tế lễ cũng thuần phục đạo. Thành ra cái trách nhiệm là làm mọi sự trong cái khả năng Chúa cho phép để giúp hội thánh phát triển và trở thành tất cả những gì mà Đức Chúa Trời muốn. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Hội thánh chúng ta cũng có những người chấp sự là giống như những thám tử phát hiện những cái vấn đề mà có thể gây hại cho mục sư, hay là chia rẽ hội thánh, hay là những cái tín lý lạc đi vào trong hội thánh. Thì những người chấp sự hay là những con cái Chúa đi thác được những điều này để chúng ta có thể điều chỉnh trong cái tín lý, trong cái sự dạy dỗ trở lại. Và hội thánh cần những con người như vậy. Đó. Phải đồng cái quan điểm là chống lại những cái gì mà không có lành, không có tốt lành, đi ngược lại lời của Chúa, đi ngược lại với niềm tin. Và hội thánh cần những con người như vậy để mà giúp đỡ mục sư, cũng giống như giúp đỡ hội thánh của Chúa, thì lúc đó mới có phát triển được. Và đồng thời, cái này đã nói rồi, phải chiến đấu vì tội nhân. Tức là có nghĩa rằng là phải tích cực trong cái việc truyền bá phúc âm. Phải tích cực trong điều này. Quý ông bà anh chị em, nếu về nghiên cứu trở lại công vụ sứ đồ, thì các chấp sự đầu tiên rất là tích cực trong cái vấn đề truyền bá phúc âm. Và khi chấp sự Ê-tiên rao giảng, và ông là trở nên một người coi như là thánh tử vì đạo đầu tiên trong cái kỷ nguyên đầu tiên. Và ông rao giảng sứ điệp của Chúa. Quý ông bà anh chị em về đọc lại đi, nó rất là mạnh dạn, nó quả quyết, nó can đảm khi mà rao giảng lời của Chúa. Mà cái người chấp sự phải có cái tâm tình như vậy. Cầu nguyện Chúa không những chấp sự hay là đạo hội thánh mạnh dạn nói lên cái niềm tin của mình, nhưng đồng thời mời con cái Chúa không hổ thẹn vì tin lành, không hổ thẹn vì tin lành. Đấy. Các chấp sự ngày xưa cái tiêu chuẩn rất là cao, và cầu nguyện Chúa cái tiêu chuẩn này phải được áp dụng và duy trì ngày nay. Hội thánh chúng ta chưa có được 7 người, tại nếu mà Chúa cho giờ chắc được 4-5 người. Nếu mà Chúa cho 7 người mà đúng như Kinh Thánh này, thì có thể trong vòng 5-2 năm nữa hội thánh lên tới 20.000 người. Có 12 ông mục sư. Đó, 12 ông mục sư, 7 người chấp sự, mà tới hơn 20.000 người. Mà cái người chấp sự phải làm đúng cái vai trò. Như vậy thì hội thánh mới phát triển được. Phải cầu nguyện Chúa để hội thánh của Houston làm được điều này. Chúa cho cái cơn đại dịch xảy ra từ ngày 22 tháng 3 rồi hội thánh phải đóng cửa, rồi bây giờ bắt đầu mở cửa trở lại. Các em English Ministry bắt đầu mở cửa, bắt đầu trở lại Chủ nhật tuần lễ thứ 2. Đó, tuần trước 16 em, giờ tuần này lên 20, và tuần tới cầu nguyện Chúa lên 25-26, rồi khoảng chừng tuần lễ thứ 4 lên 40-50, giống như trước đại dịch. Phải trở lại cái tiến trình. Và cầu nguyện Chúa hội thánh chúng ta, quý ông bà anh chị em là những người dân sót Chúa chọn lựa, sẽ có những người rơi rụng, trong khi một cái thời gian coi như là đại dịch đó, ở nhà cái bắt đầu ở luôn đó, nhưng mà Chúa dùng những người dân sót để làm lại hội thánh của Chúa. Không những hội thánh West Houston, mà Chúa dùng những dân sót để làm lại tất cả các hội thánh của Chúa ở đất nước Hoa Kỳ này. Để rồi may ra mới có thể thay đổi được cái vận mệnh của cái xứ sở mà chúng ta đang sinh sống. Xin hội thánh đồng đứng lên. Như vậy người chấp sự theo thánh kinh phải là một người thánh đồ, tay thứ nhất. Phải là một người tôi tớ, tay thứ hai. Phải là một người tinh binh, là cái tay thứ ba. 2000 năm trước, Chúa sử dụng những người chấp sự để xây dựng hội thánh của Chúa. 2000 năm sau, nếu chúng ta làm đúng như lời Chúa dạy, thì chúng ta cũng phải sử dụng những người chấp sự đúng cái vai trò, đúng cái khả năng và đúng những cái phẩm chất, thì hội thánh của Chúa sẽ được phát triển, vương quốc của Chúa được mở rộng, và lúc đó mới có thể thay đổi được cái cộng đồng hay là cái đất nước chúng ta sinh sống. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng Ba Ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, sáng nay lời của Chúa nhắc nhở chúng con về vai trò người chấp sự, người lãnh đạo trong hội thánh. Nhưng lời của Chúa cũng nhắc nhở mỗi con cái Chúa, dù rằng không ở trong chức vụ. Xin cho chúng con là những người năng động, không phải chỉ là người đi nhà thờ. Xin cho mỗi chúng con trong phòng nhóm này, là trong số 30% người tham gia trong các sinh hoạt của hội thánh, để rồi Chúa dấy lên những con người thật là tốt lành, đúng cái vai trò hay là cái phẩm chất để làm người chấp sự. Nguyện cho chúng con những thánh đồ đầy dạy Đức Thánh Linh, những tôi tớ trung tín, những tinh binh hoàn thành sứ mệnh mà Chúa giao phó qua lời của Ngài. Nguyện xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.